Phần 2. Ứng dụng giới luật và pháp luật Phật giáo. 1. La Mã, bản chất của giới luật. A. Định nghĩa giới luật. Giới luật là pháp điển đạo đức của Phật giáo, nói chung là luật tạng hay tỳ ni tạng theo Phạn ngữ, gồm có 3 chữ như: 1. Vinaya, thường dịch là Phật luật, tỳ ni hay thiện trị hoặc điều phục, nghĩa là pháp ngăn ngừa, nương theo đó làm mức tiêu chuẩn để hành động, có thể xả ly phiền não tội lỗi, huấn luyện thân tâm, hướng dẫn đến nơi giải thoát thanh tịnh. 2. Sila, đại trí độ luật giải. Giới là tánh thiện, có khuynh hướng ưa thích làm việc lành, không hề buông lung, hoặc thọ giới thực hành điều thiện, hay không thọ giới lại ưa làm lành, đều gọi là thiện. Vậy, giới có nghĩa là tánh hành, có tánh chất hướng về giác trí. 3. Paratimokkha, kinh Di giáo dạy, là những điều cơ bản thuận về giải thoát, chư tổ dịch là biệt giải thoát, có nghĩa là ai giữ riêng một giới nào cũng đều chắc chắn được giải thoát nơi giới đó, bảo đảm được tự tại an vui đối với phiền não, không còn bị nó sai sự khiến mãi mãi bị đọa đày nơi u tối. Do đó, người nào càng giữ được nhiều giới càng được nhiều giải thoát, tự do và hạnh phúc chân thật. Giới luật Phật chế là căn cứ trên trí tuệ sáng suốt, thấy xa ba đời, cùng những vô biên hữu tình xung quanh ba cõi, với lòng từ bi vô bờ bến, để các đệ tử không làm thương tổn kẻ khác, hoặc tự hại mình bằng cách này hay cách khác. Đó là sự thật theo tiêu chuẩn lẽ phải, bình đẳng và chân lý, cho nên nơi nào có giới luật thì nơi đó lẽ phải, sự thật, công bằng và chân lý mới được trường tồn. Vì vậy, nên kinh, luật, luận đều nói tỳ ni là thọ mạng của chánh pháp. B. Bản chất và giới thể của giới luật. Bản chất có 2 phần. 1. Chỉ trì là những điều cấm giới không được phạm. Bản chất của chỉ trì lại có 2. Thứ nhất là ngăn ngừa để tránh xa các tội lỗi như cấm uống rượu, vì nó có thể khiến cho phạm đến các trọng tội. Thứ hai là cấm hẳn các tội sẽ không được phạm như giết hại, trộm cướp, tà hạnh, nói láo, vì chúng là những tội lỗi nặng nề ngay trong bản chất. 2. Tác trì là những luật định tích cực, những luật nghi dành cho thực thi như các cơ hội, lễ thọ giới, lễ tụng giới hàng tháng, lễ kiết hạ, tác pháp an cư hay lễ giải hạn tự tứ hàng năm, các quy định về phòng xá, thuốc men, y phục, những pháp xử lý các đồ cúng thí, phân phối cho các tư hữu, các biện pháp chấm dứt tranh chấp trong chúng hội, cả những điều lệ về hội nghị pháp đình, nghị sự, biểu quyết, quyết nghị. Trong 2 phần chỉ, tác, nhị trì trên, quan trọng nhất là sự chỉ huy của giới thể. Nếu thiếu, thì giữ giới luật sẽ không bao giờ hoàn bị được, bởi giới thể là vô biểu nghiệp, tức năng lực tác ý luôn luôn hoạt động như một ấn tượng vững chắc, thâu nhận được lúc trì giới một cách trung thành. Sự thật là kết quả tự nguyện diễn ra vào lúc trang nghiêm thọ giới. Năng lực này phải tự bộc lộ trong tư tưởng, ngữ ngôn và hành vi bất cứ lúc nào cần thi hành nhiệm vụ. Nhờ đó, người ta sẽ hành động thích ứng với giới luật, như thế giới thể có một sức mạnh đạo đức hoạt động trong thâm tâm giống như ý thức, lúc nào cũng biết rõ về mình hơn ai hết. 2. La Mã, sự phát triển giới luật và pháp luật Phật giáo. Phật giáo trên thế giới hiện nay đều ảnh hưởng của 3 thời kỳ lịch sử do 2 hệ truyền bá của Nam Tông và bát tông, nên ta thấy kết quả của giới luật được phát triển cũng thành hai hệ thống. Một, hệ thống Nam Tông. Vì thể theo tinh thần bảo thủ nguyên thủy, theo hệ Nam truyền như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Ai Lao, Cao Miên và Việt Nam đều phát triển giới luật theo khuôn mẫu giới bổn Phật chế cho cư sĩ tại gia năm giới, cho sa di 10 giới, cho tỳ kheo 227 giới, và tất cả đều lấy pháp lục hòa làm nguyên tắc sống chung trong đoàn thể tăng già. Về sau, Phật giáo Nam Tông cũng cần mở rộng việc tổ chức hội họp, nên cũng có chế thêm những nội quy, kỷ luật cho thích hợp với các thời đại văn minh phát triển. 2. Hệ thống Bắc Tông. Ngoài giới luật Nam Tông đã thực hành, còn với tinh thần tân tiến của Đại chúng bộ, các nước theo hệ Phật giáo Bắc truyền càng ngày càng phát triển giới luật bằng nhiều hình thức, như Ngài Kiến Nguyệt luật sư ở đời nhà Thanh bên Trung Quốc, vì muốn mở rộng sự hành trì cho người xuất gia hàng ngày, nên Ngài đã trích phần luật thiết dụng từ phẩm tình hành của Kinh Hoa Nghiêm và Mật Bộ cùng các kinh luận khác để làm thành bộ Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, cũng nhằm vào thực tế của người mới xuất gia trong sự đi đứng nằm ngồi cần phải có phép tắc cho hợp với đạo phong và cung cách của người tu hành. Nên Ngài Châu Hoàng luật sư ở chùa Vân Thê mới soạn tập trong các kinh luận ra thành 24 thiên oai nghi để làm mẫu mực cho tăng ni được khả kính, cũng như Ngài Đại Viên Thiền Sư ở núi Quy Sơn vào thời nhà Đường, vì thể theo yếu lý trong các kinh điển nên Ngài đã làm ra bộ Cảnh Sách Văn để răn dạy và nhắc nhở những kẻ sơ cơ nhập đạo được sách tấn với sự kiên tâm bền chí tu hành. Vì chỗ thực dụng đó nên tăng ni trong các từ viện Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường, Trường Phật Học từ xưa tới nay đều bắt buộc những điều chúng mới phát tâm xuất gia cần phải học thuộc các bộ luật tiểu Tỳ Ni, Sa Di, Oai Nghi, Cảnh Sách. Ngoài các giới luật kể trên, mỗi thời đại Phật giáo các nước văn minh theo hệ Bắc Tông đều có tổ chức thành lập luật tôn. Muốn duy trì phát triển cho ngành luật tôn, một trong 10 tôn phái lớn của Phật giáo thế giới, chư tổ đã soạn thành những pháp luật quy định sự sinh hoạt của tăng ni, coi như pháp chế của Phật giáo. Ngài Đạo An soạn bộ luật tăng ni quy phạm, Ngài Thanh Nhạc soạn bộ các điều luật cấm nội ngoại, Ngài Đạo Tuyên soạn bộ luật hành sự sao, Ngài Doãn Cam soạn luật hội chánh ký, Ngài Nguyên Chiếu soạn bộ luật tư trì ký, Ngài Kiến Nguyệt soạn hai bộ luật tăng hành quy tắc và bộ luật thế độ chánh pháp. Tiếp theo tinh thần đó, Tổ Bách Trượng Thiền Sư soạn bản thanh quy cho các thiền đường. Lần lượt chư tổ trong các tôn phái khác cũng lập thành các thanh quy cho khắp hết các tòng lâm, già lam, từ viện, vân vân. Và cũng thể theo sự phát triển trên, nên sau này Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới soạn thành bản hiến chương cũng như các bản nội quy, và mỗi kỳ Đại hội Phật giáo đều có ra nghị quyết của Giáo hội Trung ương. Đó là những pháp luật mới hiện hành của nội bộ Phật giáo mà tăng ni Phật tử Việt Nam phải có bổn phận tuân thủ. Ba La Mã. Các thành phần giới luật và pháp luật Phật giáo. Tất cả giới luật và pháp luật được hành trì theo chánh pháp của Phật, ta có thể chia làm ba thành phần: A. Giới luật của Phật chế. B. Thanh quy do tổ chế. C. Hiến chương, nội quy, nghị quyết do tăng chế. A lớn. Giới luật của Phật chế. 1. ý nghĩa của giới luật. Giới luật là những điều răn cấm từ kim khẩu của Phật thuyết chế thành ra giới pháp, giới tướng của các chúng đệ tử thực hành giới hạnh, nghiêm trì giới đức, hầu ngăn ngừa tất cả tội lỗi và giữ gìn thân, khẩu, ý được thanh tịnh. Nhờ giữ giới mà được định tâm, nhờ định tâm mà được phát sanh trí tuệ giác ngộ. Cho nên, người tu hành phải tôn trọng giới luật như là vị đạo sư thân cận, vì đó là một pháp tu căn bản chung của các tông phái Phật giáo, là nền tảng vững chắc nhất của Phật tử tại gia cũng như xuất gia. Nên có thể nói, giới luật là mạng mạch của Như Lai, vì chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đều nhờ giữ giới luật mà thành tựu chánh giác. Cho nên người nào tu hành mà không tôn trọng và giữ gìn giới luật thì coi như hàng ngoại đạo xen vào hàng ngũ Phật giáo để phá hoại. Vì thế, nên khi sắp nhập diệt, Phật còn đinh ninh nói kinh Di Giáo, đặc biệt nhắc nhở về việc nghiêm trì giới luật là đệ nhất. 2. Công năng của giới luật. Giới luật tiếng Phạn có nhiều nghĩa, mà nghĩa chính yếu là Ba La Đề Mộc Xoa, được dịch là biệt giải thoát hay bảo giải thoát, có nghĩa là ai tu nhân giữ giới nào là bảo đảm chắc chắn được kết quả giải thoát nơi giới đó. Cho nên người nào càng giữ được nhiều giới thì càng được nhiều giải thoát. Bởi công năng như thế nên giới luật được đứng đầu ba môn vô lậu học, mà cũng là cửa ngõ để vào Niết Bàn. Có thể nói, giới luật là cơ bản xây dựng nền tự do hạnh phúc thiết thực nhất cho nhân loại, thật vô cùng hữu hiệu. Theo tài liệu tham luận của Hòa Thượng Minh Châu về Hội nghị Hòa bình Thế giới, bởi giới luật có nhiều công năng như hàng rào chắc chắn, ngăn chặn giặc phiền não, như đất bằng tốt, muôn giống lành đều từ đấy phát sanh, như đại lương y trị lành các bệnh tật, như thuyền báo đưa người qua bể khổ sông mê, như chuỗi anh lạc trang nghiêm pháp thân. Vì vậy, nếu ai nghiêm trì giới luật sẽ được mau ra khỏi sanh tử, sớm lên bờ giác. 3. Các hạng của giới luật. Tùy trình độ và căn cơ khác nhau nên Phật chế giới luật có 3 hạng thứ lớp. A. Hạng tại gia gồm có tam quy ngũ giới, bát quan trai giới, thập thiền giới. B. Hạng xuất gia gồm có 10 giới sa di và sa di ni, tức xoa mana ni giới, 4 giới căn bản, 6 pháp phải học và các giới hạnh đại ni, tỳ kheo Nam Tông 227 giới, tỳ kheo Bắc Tông 250 giới và tỳ kheo ni 348 giới. C. Hạng đạo tục thông hành, xuất gia Bồ Tát và tại gia Bồ Tát đều cùng giữ tam tụ tịnh giới của Bồ Tát, gồm 10 giới trọng và 48 giới kinh. Nhưng Bồ Tát tại gia chỉ cần giữ 6 giới trọng và 28 giới kinh. C. Hiến chương. Nội quy, nghị quyết do tăng chế. 1. Hiến chương. A. Sự hình thành hiến chương. Thể theo quy định của hiến pháp và nguyện vọng của tăng ni Phật tử Việt Nam với truyền thống kế thừa của Phật giáo mà chế lập ra thành những chương mục và điều lệ, hoạch định phạm vi và quyền hạn tổ chức của ban lãnh đạo với những nhiệm vụ hoạt động trong toàn quốc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiến chương này được thành tựu do tập thể của ban lãnh đạo tối cao của Trung ương Phật giáo lập ra, nên nó được sự tán đồng góp ý của nhà nước và sự cho phép của Hội đồng Bộ trưởng bằng quyết định số 83 PT trên QĐ ngày 29 tháng 12 năm 1981 do Tổng Thư ký của Hội đồng Bộ trưởng ký tên và đóng dấu B. Ý nghĩa hiến chương. Trong phần lời nói đầu có nhiều điều trọng yếu như: Đoạn 1. Xác nhận Đạo Phật trở thành tôn giáo của dân tộc với truyền thống tốt đẹp đầy tự hào. Đoạn 2. Quá trình lịch sử thống nhất Phật giáo. Cụ thể, có nhiều thời kỳ thăng trầm do điều kiện khách quan xã hội. Nay hiến chương này là kết quả của ý chí chung ấy. Đoạn 3. Nguyên tắc thống nhất Phật giáo tôn trọng và duy trì truyền thống tu hành đúng chánh pháp. Mục đích chỉ thống nhất ý chí và hành động, lãnh đạo và tổ chức. Các hệ phái được thống nhất thành một đoàn thể giáo hội duy nhất, gồm có ba hệ: Nam Tông, Bắc Tông và Khất Sĩ. Đoạn 4. Nói rõ về lý tưởng thể hiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đoạn 5. Khẳng định chỉ có một tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới có quan hệ giữa quốc nội và quốc ngoại. Đoạn 6. Khuôn khổ hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong phạm vi hiến chương và luật pháp của chính phủ Việt Nam. Đặc biệt, Đạo Phật đến nước nào từ trở thành của nước đó, nên Đạo Phật Việt Nam tự nhiên trở thành đạo của dân tộc. Cụ thể, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được công nhận là một bộ phận thành viên đáng tin cậy của Tổ quốc. Do đó, dân tộc còn là đạo pháp còn tồn tại. C. Nội dung hiến chương gồm 11 chương và 46 điều nói về hệ thống tổ chức của giáo hội. Chỉ có hai hội đồng chứng minh và hội đồng trị sự trung ương theo thể chế đại chúng mới có con dấu ký xuống cấp ban trị sự tỉnh hay thành hội mới có con dấu. Còn xuống hạ tầng cơ sở thì chỉ có ban đại diện Phật giáo quận, huyện là có quyền hạn liên hệ các việc tổ chức cho tăng ni, Phật tử địa phương mới có thể có con dấu. Vì hiện nay thì các tổ chức đều là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Muốn rõ chi tiết, xin xem bản hiến chương của Giáo hội Trung ương. D. Lợi ích thi hành hiến chương. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là pháp lý căn bản của Phật giáo, là hệ thống tổ chức đại quy mô, là pháp luật chánh yếu của toàn thể tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước đều phải tuân hành nghiêm chỉnh mới được chánh quyền và nhân dân đánh giá cao quý. 2. Nội quy. Căn cứ vào hiến chương, các ngành của Trung ương Giáo hội hay các ban trị sự tỉnh, thành hội lại đặt ra các chương mục và điều khoản giải thích rõ ràng phạm vi sinh hoạt, những quyền hạn và nhiệm vụ của từng nhân sự trong mỗi ngành, mỗi ban của mình. Các nội quy ấy được phê chuẩn và nhất trí thông qua của Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương. Trong số đó, có nội quy tăng sự rất liên hệ đến đời sống tăng ni. Chúng ta nên quan tâm nhất trí để học tập và thi hành cho hợp pháp giữa luật đạo và luật đời đã ghi rõ trong đó. 3. Nghị quyết. Do Đại hội Phật giáo toàn quốc hay do Hội nghị Hội đồng Trị sự Trung ương soạn thảo những vấn đề quan trọng trong đại hội hay hội nghị, cũng như những phương châm hành động hoặc những dự án sinh hoạt của giáo hội, khi sắp kết thúc đại hội hay hội nghị, các đại biểu phải biểu quyết và nhất trí thông qua bản nghị quyết đó để thi hành cho các cấp giáo hội. 4. Kèm theo các nghị quyết còn có: A. Thông điệp của Đức Pháp Chủ tối cao trong Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi cho các cấp giáo hội toàn quốc trong dịp Tết Nguyên Đán hay khi có những việc trọng đại như lễ Phật đản, vân vân. B. Thông bạch của Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương cũng gửi cho các cấp giáo hội trong toàn quốc vào dịp lễ Phật đản, lễ Vu Lan, lễ Thành Đạo. Trưởng ban của mỗi ngành Trung ương giáo hội cũng có thể ra thông bạch về việc liên hệ trách nhiệm của ngành với các cấp giáo hội trong toàn quốc. C. Thông tư của trưởng ban trị sự tỉnh hay thành hội gửi xuống cho các ban đại diện Phật giáo quận, huyện và các phường xã trong địa phương về sự giải thích, hướng dẫn thi hành các thông bạch, hoặc khi hữu sự cần thông tư ngay cho các ban đại diện và phường xã biết để kịp thực thi các Phật sự. Tóm lại, thông điệp, thông bạch và thông tư đều có tính cách như pháp lệnh của ban chỉ đạo giáo hội vậy. 4. La mã ứng dụng tinh thần giới luật và pháp luật Phật giáo. A lớn, những luật sư tiền bối ứng dụng. Trước tiên, phải kể đến ngài Ubali đã trình bày chỗ tu chứng của mình lên Đức Thế Tôn trong Pháp hội Kinh Lăng Nghiêm rằng: Bạch Thế Tôn, nhờ giới luật trước hết con tu thúc thân tâm, thân được tự tại, kế đến chế ngự tâm, tâm được thông tỏ, sau đó thân tâm được thuần thục, thông đạt, vô ngại. Ngài Hiếp Tôn Giả cả đời chuyên trì giới luật rất tinh nghiêm, đến nỗi hông không dính chiếu, nghĩa là ngài không bao giờ nằm. Ngài Tuệ Hưu, một cao tăng làm pháp sư đời Đường hơn 30 năm, chỉ mang một đôi giày gai, học tứ phần 30 lần. Ngài Cao Phong Diệu thiền sư lập nguyện tu hành Đầu Đà 3 năm không nhún giường ghế để dành thời giờ thiền quán. Ngài Tử Bá hằng nghiêm trì giới hạnh bằng tịnh tọa suốt 14 năm, lưng chưa hề đặt xuống chiếu, mà còn cho mình vi tế, giới chưa tròn, nên không dám đứng ra làm thầy truyền giới tỳ kheo, tỳ kheo ni. Ngài Hoàng Nhất, vị cao tăng lỗi lạc về giới luật Phật giáo Trung Hoa, tôn ngài làm Tổ Luật Tôn trong thời gian cận đại. Thế mà ngài thường nói: Luận như tôi đây chỉ đáng gọi là kẻ xuất gia đa phần ưu bà tắc mới đúng. Và ngài Thiện Hòa luật sư cả đời nghiêm trì giới luật mà vẫn còn sợ chưa tròn vi tế, nên không bao giờ dám dùng vật dụng bằng da thú, và lúc nào cũng khiêm tốn, không dám tự xưng thầy với ai. B lớn, những giới luật căn bản. Sự quan trọng của giới luật dựa trên cái mà ta gọi là tinh thể của luật giới, tức là những tánh giới. Nó có tánh quan trọng làm căn bản cho các giới tại gia cũng như các giới xuất gia. Sở dĩ như thế là dù người có thọ giới hay không thọ giới, mà mỗi khi phạm đến tánh giới đều mắc trọng tội như nhau trước pháp luật nhà nước, đó là giới sát, giới đạo, giới dâm, giới vọng. Bốn giới này ở hạng nào cũng cần phải giữ cho được nghiêm tịnh, thì đối với các giới khác đều giữ dễ, vì các giới khác là sự khai thác mở rộng từ bốn giới căn bản này mà ra. Cho nên vị tỳ kheo dù chỉ phạm một trong bốn trọng giới ấy là mắc tội đoạn đầu, nghĩa là bất cộng trụ, nghĩa là trạng thái bị đứt đầu, không thể sống chung trong đại chúng thanh tịnh được nữa. Nếu có ai cố tâm phạm đủ cả bốn giới trọng ấy thì kết thành điều kiện không thể sám hối, vĩnh viễn không thể thọ giới của Phật, không được xuất gia làm tăng, đời đời phải chịu đọa lạc trầm luân. xét ra trong năm giới tại gia đã chiếm hết 4 trọng giới rồi. Cho nên các kinh, luật, luận đều nói giới tại gia là nền tảng cho giới sa di, giới thức xoa, giới tỳ kheo và giới bồ tát. Do đó, trong Di Lặc Vấn Kinh dạy, nếu ai gìn giữ năm giới này, tức là đã thực hành được năm sự bố thí vĩ đại, tăng trưởng vô lượng công đức, cảm hóa được vô lượng chúng sanh, đem lại nguồn lợi lạc cho khắp muôn loài. Như thế, đủ biết các giới luật của người xuất gia hoặc của Bồ Tát còn lợi cập lớn lao biết bao. C. Ứng dụng giới luật vào các xã hội hiện đại. 1. Đạo Phật được bảo tồn lâu dài là nhờ giới luật. Người tu đạo được gọi là chân chánh, ấy là nhờ có nghiêm trì giới luật. Bá tánh được an cư lạc nghiệp, vui hưởng mọi sự lành, cũng là nhờ tinh thần tôn trọng giới luật. Ở địa phận nào mà mọi người lớn nhỏ đều giữ gìn giới luật, thì nơi đó dân chúng được bình an, không có tai nạn phiền hà. Cho nên, các tu sĩ Nam Tông hay Bắc Tông, cũng như các cư sĩ thuộc hai tông ấy, đều lấy giới luật làm nền tảng để duy trì đạo mạch trường tồn và thường sống trong giới hạnh thanh tịnh, để đem lại giới đức hiền hòa trang nghiêm cho đạo pháp, an vui cho cuộc đời. Hiện thời, Phật giáo Cao Miên sở dĩ được hồi sinh mau chóng cũng là nhờ tinh thần giới luật làm gốc phát triển, do Phái đoàn Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh lên truyền giới. Như thế, cũng là nhờ giới luật mà đạo Phật được bảo tồn lâu dài. 2. Ảnh hưởng thực tế của giới luật rất lớn. Đối với xã hội, giới luật đem lại thật là thâm trầm, êm dịu. Những ai đã thọ tam quy ngũ giới, thường sống ôn hòa, thành thật làm ăn chất phác, trở thành những người dân lương thiện, đáng yêu. Các nước theo Phật giáo khắp Á Châu đều nhờ tinh thần giới luật mà người ta trọng các tu sĩ như cha mẹ tinh thần. Thỉnh thoảng có việc khó xử trong gia đình, họ đến bạch thầy, bàn giải dùng, hay đôi khi có chuyện không vui, có điều phiền lụy, người ta cũng vào chùa. Trước thăm thầy, sau nhờ sức lành giới đức thanh tịnh của thầy an ủi, hoặc khuyến khích cho được nhẹ nhàng và phấn chấn tinh thần. Cho nên, đối với tình hình thế giới hiện nay, nếu muốn bảo tồn sự sống hòa bình, bài trừ hiểm họa vũ khí hạt nhân và giải trừ quân bị cho có hiệu quả, thì nhu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết là các nhà cầm quyền trên các nước lớn và các dân tộc tiến bộ hãy ứng dụng những lời Phật dạy về hòa bình, hòa hợp và giá trị con người. Đó là tác phẩm rất giá trị của Hòa Thượng Thích Minh Châu, đã căn cứ vào các giới luật của Phật dạy mà ứng dụng, viết thành như một bản thông điệp chung cho thế giới, để góp phần xây dựng thực tế, hữu hiệu, hầu mong khỏi nạn thảm họa chiến tranh.